Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 3 tháng 5, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị chuyến viếng thăm Torino của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Tiếp đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại cuộc trở lại công giáo của Bhishan Chandiramani, một doanh nhân trẻ người Ấn Độ. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị khán giả, cách đây 2 năm, vào ngày 2 tháng 6 năm 2008, Đức Benedicto thứ 16 đã loan báo cho đoàn hành hương từ Torino về Roma rằng, vào mùa xuân năm 2010, tấm khăn niệm Chúa Giêsu sẽ được trưng bày công khai, và Ngài hứa sẽ đến kính viếng di tích đó nếu Chúa thương còn cho sống và đủ sức khỏe. Ngài đã giữ lời hứa với việc dành chọn ngày hôm qua cho thành phố Torino. Rời Vatican lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã đến phi trường Torino Caselle lúc 9 giờ 15 phút. Sau những nghi thức tiếp đón, Ngài đã tiến về quảng trường Thánh Carlo để dâng thánh lễ cho dân Chúa và kết thúc với kinh kính Đức Mẹ. Kế đó, Ngài về tòa giám mục dùng bữa trưa với các giám mục thuộc miền Piemonte. Vào buổi chiều, Ngài trở lại quảng trường Thánh Carlo để gặp gỡ các bạn trẻ, rồi tới nhà thờ chánh tòa để kiến viếng khăn niệm của Chúa, rồi tiếp các nữ đăng sĩ của giáo phận Torino. Cuộc gặp gỡ cuối cùng được dành cho các bệnh nhân đang điều trị tại căn nhà Chúa Quan Phòng do Thánh Giuseppe Cotolengo thiết lập năm 1827. Hiện nay là một trung tâm bác ái vĩ đại, đón nhận nhiều bệnh nhân mà hầu như y khoa đã bó tay. Vì thời giờ eo hẹp, cuộc viếng thăm chỉ giới hạn vào vài địa điểm tượng trưng. Thực vậy, thành phố Torino nổi tiếng về nhiều vị thánh, cách riêng hồi thế kỷ thứ 19 và 20, để dấn thân và hoạt động xã hội. Chẳng hạn như Thánh Giuse Cotolengo vừa kể, rồi Thánh Giuse Cafasso năm 1811 tới 1860, truyền úy cho các nhà tù và đã tháp tùng 68 tử tội lên đoạn đầu đài. Thánh Gioan Bosco 1815-1888, tông đồ của các bạn trẻ. Chân phước Francisco Fra de Bruno 1825-1888, một nhà khoa học đã mở trường huấn luyện cho các trẻ em di cư. Thánh Leonardo Moriando 1828-1900, tuyên úy các thanh lao công. Và sau cùng là chân phước Pier Giorgio Fossati năm 1901-1925, một sinh viên làm tông đồ giữa giới sinh viên. Trong bài tịnh thuật hôm nay, chúng tôi chỉ giới hạn vào thánh lễ cử hành vào ban sáng, với sự tham dự của 50.000 tín hữu có vé để đi vào quảng trường. Trong buổi phát ngày mai, chúng ta sẽ tường thuật những cuộc gặp gỡ diễn ra vào ban chiều, với cao điểm là bài suy niệm đọc trước tấm khăn liệm. Bài giảng thánh lễ dựa trên các bài đọc của Chúa Nhật Phục Sinh thứ năm, đặc biệt là bài tin mừng Thánh Gioan nhấn mạnh tới điều răn yêu thương. Trong lời chào trước khi mở đầu phụng vụ, Đức Hoàng Ippolito ước mong rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đánh dấu một cuộc đổi mới về lòng tin và nhiệt huyết truyền giáo. Đáp lại, Đức Benedicto thứ 16 nói rằng, cuộc căng tân cần được bắt nguồn từ giới răn mới mà Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn đệ.
Vito, un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri.
Thầy ban cho các con một điều răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau. Cũng như Thầy đã yêu thương các con như thế nào, các con hãy yêu thương nhau như vậy. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Chúa tiếp tục hiện diện ở giữa chúng ta. Tại sao mà giới răn yêu thương được gọi là mới? Thưa bởi vì, Chúa Giêsu đã để lại một mẫu gương để quy chiếu. Chúa Giêsu đã trao hiến bản thân mình làm mẫu gương và nguồn mạch của tình yêu. Đó là một tình yêu không giới hạn, đại đồng, có khả năng biến đổi kể cả những hoàn cảnh tiêu cực và các chướng ngại trở nên những cơ hội để tiến triển trên tình yêu. Điểm qua một vài vấn đề chính của thành phố Torino, Đức Giáo Hoàng kể ra, tôi nghĩ cách riêng đến nhiều người phải sống trong tình trạng tạm bợ vì thiếu công ăn việc làm, vì tương lai bấp bênh, vì những bệnh tật đau khổ về thể lý hoặc tâm thần. Tôi nghĩ đến các gia đình, các thanh niên, các người già cả thường phải sống trong cô đơn, các người dị dân, các người sống ngoài lề xã hội. Rồi Ngài nói tiếp, khi trao cho chúng ta một điều răn mới, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta sống chính tình yêu của Người, là một dấu hiệu khả tín, hùng hồn và hữu hiệu để loan báo cho thế giới biết rằng triều đại Thiên Chúa đã đến. Dĩ nhiên là nếu dựa vào sức mình thì chúng ta yếu đuối và hữu hạn. Trong con người của chúng ta có sự kháng cự yêu thương, và trong cuộc sống chúng ta có nhiều nỗi khó khăn gây ra chia rẽ, giận hờn và thù ghét. Nhưng Chúa đã hứa rằng Người sẽ hiện diện trong cuộc sống chúng ta, cấp cho chúng ta khả năng có thể yêu thương quảng đại, vượt lên trên những trở ngại. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô, chúng ta có thể yêu thương thật tình, yêu thương hai nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, chỉ có thể thực hiện được nhờ sức mạnh được thông ban cho chúng ta khi sống tương quan với Người, đặc biệt là trong bí tích thánh thể, nơi mà hiến lễ tình yêu của Người trở thành hiện thực và phát sinh ra tình yêu. Đức Benedicto thứ 16 nhắc nhở rằng, những lời của Chúa Giêsu mang một tiếng vang đặc biệt tại giáo hội Torino, một giáo hội quảng đại và năng động, bắt đầu từ các linh mục. Ngỏ lời với các linh mục và tu sĩ, Ngài nói, nhiều khi đi làm trong vườn nho của Chúa thật là mệt nhọc, công tác thì nhiều, các vấn đề chất đống. Xin các anh chị em hãy biết múc lấy hàng ngày sức mạnh để mang sứ điệp ngôn sứ nhờ cuộc tiếp xúc thân tình với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy lấy tin mừng làm chỉ nam cho cuộc sống. Hãy vun trồng bầu khí hiệp thông và huynh đệ trong hàng giáo sĩ, trong các cộng đoàn, trong các mối tương quan với dân Chúa. Anh chị em hãy làm chứng trong mãnh lực của tình yêu phát xuất từ trên cao. Đức Thiên Cha khuyên các gia đình hãy sống tình yêu Kitô giáo trong những cử chỉ đơn sơ hàng ngày, trong các mối tương quan gia đình, vượt qua các mối chia rẽ và hiểu lầm. Còn những người hoạt động tại các đại học, họ được khuyến khích hãy khiêm tốn đối thoại với chân lý, với niềm xác tín rằng chính chân lý sẽ đến gặp gỡ chúng ta. Các nhân viên đang làm việc trong các cơ quan hành chính được yêu cầu hãy hợp tác với mọi người trong việc phục vụ ích chung, ngõ hầu cuộc sống của thành phố được trở nên nhân bản hơn. Trong phần kết luận bài giảng, Đức Benedicto thứ 16 mời gọi các bạn trẻ cũng như tất cả mọi người đừng mất niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta dựa trên cuộc phục sinh của Chúa Kitô, khởi đầu trong một chuỗi những điều mới mẻ, mà chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ. Đó là một thế giới đầy khoan lạc, trong đó không còn đau khổ, không còn hận thù oán ghét, nhưng chỉ còn tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và làm thay đổi mọi vật. Trước khi ban phát hành kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dẫn nhập vào kinh Kính Đức Mẹ. Một người đã chiêm ngắm Thiên Chúa qua dung nhan của Chúa Giêsu khi còn là một thơ nhi nằm trong máng cỏ, cho đến khi chết trên thập giá, được an táng trong khăn liệm. Dung nhan của con người chịu đau khổ đã in đậm trong tâm hồn của mẹ, nhưng hình đó đó đã được thay đổi nhờ ánh sáng của cuộc phục sinh. Nhờ thế, trái tim của mẹ Maria đã lưu giữ hình ảnh của dung nhan Đức Kitô chịu đau khổ và sống lại vinh quang. Chúng ta hãy học nơi mẹ cho biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với niềm tin và yêu mến. Đức Thánh Cha ký thác thành phố và nhân dân cho Đức Mẹ an ủi, bổn mạng thành phố với lời nguyện cầu. Lạy mẹ Maria, xin hãy trông nom các gia đình và các giới lao động. Xin hãy trông nom những người đã mất niềm tin và hy vọng. Xin hãy an ủi những người đau ốm, những người bị giam tù, những người bị đau khổ. Xin mẹ nâng đỡ những bạn trẻ, những người già cả. Xin mẹ giúp cho các mục tử và cộng đoàn tín hữu để cho họ được trở nên muối và ánh sáng ở giữa xã hội.
Regina Celi, Re Pane, Alleluia, Via. Virgo Maria, alleluia.
Via tu resti coniuge, alleluia.
Oremus, Deus qui da resurrection Fili tui Dominos Iso Christi, mundum retificare, dignatus est, presta presum vos, ut Deus genitrice Virgine Maria, per pietre capiamus gaudia vite, feium de Christum Dominum nostrum. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 4 vừa qua là kỷ niệm đúng 5 năm Đức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Biển Đức 16, và ngày 24 tháng 4, Đức Tân Giáo Hoàng đã chủ sự thánh lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong 5 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố 3 thông điệp: Thiên Chúa là tình yêu năm 2005, Spe Sanvi năm 2007, Caritas in Veritate năm 2009 và một tông huấn Sacramentum Caritatis năm 2007. Đức Thánh Cha cũng đã chủ sự 7 lễ phong hiền thánh cho 28 chân phước và 2 mật nghị hồng y tấn phong 38 tân hồng y. Đức Thánh Cha cũng chủ sự 3 thượng hội đồng giám mục về các đề tài thánh thể như suối nguồn và tột đỉnh cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội năm 2005, lời Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội năm 2008 và và Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 năm 2009. Đức Thánh Cha cũng đã thực hiện 31 chuyến tông du, 14 chuyến viếng thăm mục vụ tại nước ngoài và 17 chuyến trong nước Italia. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa giáo sư Riccardi, dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, xem ra bị lu mờ vì các vụ giáo sĩ tu sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ em. Giáo sư cảm thấy như thế không?
Cần phải tránh khiến cho ý thức về cuộc khủng hoảng này biến thành khuynh hướng yếm thế bi quan. Chúng ta phải làm hơn thế nữa. Cách đây mấy hôm, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chúng ta sám hối. Điều này sẽ không làm cho tình trạng khủng hoảng và các hiểu lầm qua đi, nhưng đàng khác, giáo hội luôn luôn sống trong tình trạng khủng hoảng. Còn hơn thế nữa, giáo hội luôn sống trong tình trạng hấp hối, nghĩa là trong tình trạng chiến đấu.
Có lẽ chúng ta đã quen với các kỷ niệm, các biến cố huy hoàng của triều đại giáo hoàng trước của Đức Gioan Paulo II chăng?
Cả Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II cũng đã bị chỉ trích nhiều trong các năm đầu triều đại của người. Điều còn lại trong ký ức là đám táng của Đức Wojtyła. Chưa bao giờ một sự hiển thắng của một giáo hoàng đã hiệp nhất các nhân vật lớn của thế giới với dân chúng như vậy. Nhưng không phải tất cả triều đại của Đức Gioan Paulo II đều đã là một hiển thắng. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện trong hơn 10 năm trời, các Kitô hữu vẫn bị bách hại trong đại lục Âu Châu thì đủ biết. Tại Albania, tín hữu bị bỏ tù chỉ vì đọc một kinh lạy cha.
Thế thì đâu là nét nổi bật nhất trong 5 năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, thưa giáo sư?
Sự lựa chọn lớn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là sự khiêm tốn của người. Nó là một lựa chọn vô cùng mạnh mẽ. Đó là đề nghị nòng cốt của kinh nghiệm tinh thần Kitô. Đức Thánh Cha tin tưởng nơi lời của Thiên Chúa, tin tưởng nơi sự thông truyền tin mừng, tin tưởng nơi phụng vụ. Và trong sự lựa chọn đề nghị trọng tâm đức tin của chúng ta là một cách liên lỉ, theo cung cách của các giáo phụ lớn của giáo hội như Thánh Gioan Kim Khẩu, trong lúc thuận tiện cũng như trong lúc không thuận tiện. Tôi dám nói rằng có sự trong trắng của vị giáo hoàng này, nhất là sự trong trắng tin rằng lời Chúa khiến cho các con tim được tái sinh, và có một sự khôn ngoan lớn lao trong đó. Nhất là ngày nay khi chúng ta đang sống trong một giai đoạn phức tạp, trong đó xem ra thiếu thành công, và chúng ta khám phá ra rằng sức mạnh của chúng ta không phải là sự thành công. Nghĩa là trong sự khiêm tốn của người, Đức Giáo Hoàng làm rung lên sức mạnh Kitô.
Ngoài sự khiêm tốn và trong trắng, có khía cạnh nào khác nữa trong con người của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đánh động giáo sư không?
Có sự chân thành của người không muốn sống khác với chính mình, một người tin mạnh mẽ. Sự hiền dịu của Đức Thánh Cha, sự đơn sơ của người, tính cách không diễn kịch của người. Người không đóng kịch, nhưng mà Đức Thánh Cha cũng là một người mà đối với những ai không quen biết đã biến đổi một cách sâu xa. Nghĩa là người đã phối hợp được tuổi tác không còn trẻ lắm của người trong một nỗ lực rất lớn. Đức Thánh Cha đã viếng thăm mọi lục địa và đã thực hiện nhiều chuyến công du hơn Đức Giáo Hoàng Paulo VI. Và đây không phải chỉ là các chuyến công du biểu tượng, mà thực sự và là các chuyến viếng thăm gặp gỡ với tín hữu và dân chúng.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vị giáo hoàng đầu tiên được bầu trong thiên niên kỷ thứ ba, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, người là một vị giáo hoàng đem theo những vết thương của thế kỷ 20, đặc biệt là hai vết thương của chiến tranh. Vì thế người đã chọn tên là Benedicto để tưởng nhớ vị tiền nhiệm đã định nghĩa chiến tranh là một tai ương vô ích. Và vết thương thứ hai là vết thương của sự tục hóa của Tây Phương, kiếm tìm tự do hay tương lai mà không có Thiên Chúa. Và từ đó là ước mơ lớn lao mà tôi dám gọi là sự ngây thơ thánh thiện, là làm cho Tây Phương biết lý luận. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không chỉ đến để tái lập lý trí, mà còn khiến cho thế giới chúng ta lý luận để hiểu đâu là nền tảng sự tự do của nó.
Nhưng mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đâu có phải chỉ là vị giáo hoàng của Tây Phương không thôi, thưa giáo sư?
Đúng thế, tôi đã có thể xác nhận về điều này khi Đức Thánh Cha đến thăm trung tâm cung cấp thực phẩm của cộng đồng Thánh Egidio. tôi đã giới thiệu với Đức Thánh Cha 25 người khách ngoại quốc đến từ nhiều nước khác nhau. Khi chào hỏi họ, Đức Thánh Cha đã cho thấy người hiểu biết tình hình địa lý chính trị các quốc gia của họ. Đức Thánh Cha Điển Đức 16 chú ý tới các tình hình khác nhau trên thế giới. Nơi đó có trí thông minh của con người và phản ánh của giáo hội công giáo sống sự toàn cầu hóa trong sự hiệp thông giữa các thế giới khác nhau. Tại trung tâm phân phát thực phẩm của cộng đồng Thánh Egidio, Đức Thánh Cha đã cho thấy sự nhân bản của người khi chú ý tới người nghèo.
Có người cho rằng Đức Thánh Cha Điển Đức 16 chống lại công đồng chung Vatican II. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao ạ?
Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II cũng đã bị định nghĩa như vậy. Trái lại, Đức Thánh Cha Điển Đức 16 đã là vị giáo hoàng của việc tiếp nhận công đồng. Tôi tức cười khi ngài nói rằng Đức Ratzinger chống lại công đồng chung Vatican II từ những người đọc được vài tài liệu vớ vẩn nào đó hay xem một phim nào đó trên đài truyền hình. Đức Ratzinger đã là một trong các người làm nên công đồng, đã là người chủ động và đã tin nơi công đồng chung Vatican II. Trong vị giáo hoàng này, chúng ta có lịch sử của giáo hội đi ngang qua công đồng chung Vatican II. Có việc tái chiếm lại những gì đã được nêu bật trong công đồng như lời Chúa và truyền thống lớn của các giáo phụ.
Có lẽ người ta đã không tha thứ cho Đức Thánh Cha vì đã tha vạ tuyệt thông cho các giám mục theo phe Đức Tổng Giám mục Lefebvre và cho tự do cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo lễ nghi tiền công đồng chung Vatican II. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Tôi không đặc biệt bị lôi cuốn bởi thế giới bảo thủ, nhưng đây cũng là một kiểu cho người ta cảm tưởng là có một sự đa nguyên nào đó. Nhưng mà công đồng chung Vatican II đã lại không nói nhiều về đa nguyên hay sao?
Có một điểm đau đớn nữa là tương quan với Do Thái giáo. Giáo sư nghĩ sao ạ?
Đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, tương quan với các anh em Do Thái là điều định đoạt. Họ vừa là những người có tương quan nội tại với đức tin của chúng ta, vừa là những người đầu tiên đồng hành với chúng ta trong cuộc đối thoại với các tôn giáo khác. Đây là điều tôi đã chứng kiến trong nhiều trường hợp, và đặc biệt là trong chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma. Chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma đã là một sự kiện lớn. Đức Thánh Cha đã cho thấy sự nhân bản của người đối với nỗi khổ đau của dân tộc Israel, cũng như tinh thần sâu xa của người là bảo đảm đích thật cho việc giúp nhìn vào thế giới Do Thái.
Với triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, có thật là giáo hội đang trải qua mùa đông đại kết hay không, thưa giáo sư?
Một trong những người đầu tiên mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gặp gỡ sau khi được bầu làm giáo hoàng, đó là Đức Tổng Giám mục Kirill của Chính thống Nga. Đây không phải là chuyện tình cờ, và cũng không phải tình cờ mà ngày nay Đức Thượng Phụ Kirill là giáo chủ giáo hội Chính thống Nga, cùng với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một trong các nhân vật lớn của việc canh tân Kitô tại Âu Châu. Vào tháng 6 tới này, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Cyprus, một vùng đất đang sống trong một tình trạng địa lý chính trị khó khăn, nơi có bức tường cuối cùng của Âu Châu, và cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm một quốc gia chính thống. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã phải đợi hơn 20 năm trước khi có thể viếng thăm Romania. Tất cả phải là các tin quan trọng, nhưng tôi không tin là nó sẽ như thế.
Người ta đọc thấy rằng Đức Thánh Cha ít được các cơ quan trung ương tòa thánh giúp đỡ. Đã thế, sứ mệnh của người lại còn bị ngăn cản nữa. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Ồ, đây là một chuyện cũ rồi. Nào là người ta nói tới chuyện chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã sống trong hang trộm cướp của cơ quan trung ương tòa thánh, trong khi Đức Phaolô 6 là vị giáo hoàng rất tốt lành thì ở trong tay của Hồng Y Benelli. Chuyện muốn cứu Đức Giáo Hoàng bằng cách đối chọi người với các cộng sự viên là chuyện cổ xưa. Nhưng Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã xây dựng một kiểu hiện diện và cai quản riêng của người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả,
Tuần qua có một tin mừng cho các tín hữu thuộc các nước dùng tiếng Anh, đó là bản dịch mới sách lễ tiếng Anh theo ấn bản mẫu thứ ba đã được đệ lên Đức Thánh Cha Benedict XVI sau 8 năm làm việc. Biến cố này diễn ra trong bữa ăn trưa ngày 28 tháng 4 tại nội thành Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha và các giám mục ủy ban Vox Clara thuộc các hội đồng giám mục các nước Anh ngữ Nam Châu. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến công tác sắp tới, đó là chuẩn bị các giáo sĩ và giáo dân đón nhận bản dịch mới và nhận định rằng nhiều người sẽ cảm thấy khó thích ứng với bản dịch mới sau gần 40 năm sử dụng bản dịch trước đây. Sự thay đổi này cần được giới thiệu với sự nhạy cảm cần phải có, và đây cũng là cơ hội để huấn giáo cho các tín hữu. Tôi cầu nguyện để mọi nguy cơ hoang mang hoặc ngỡ ngàng có thể tránh được, và thay vào đó, sự thay đổi là một cái đà để canh tân và đào sâu lòng sùng kính thánh thể tại tất cả các nước nói tiếng Anh. Ủy ban Vox Clara do Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích thành lập ngày 19 tháng 7 năm 2001, với mục đích cố vấn cho Bộ về các sách phụng vụ tiếng Anh, và hiện do Đức Hồng Y George Pell, tổng giám mục giáo phận Sydney bên Úc, làm chủ tịch. Ngoài ra, có các giám mục thành viên đến từ Hoa Kỳ, Anh và nhiều nước dùng Anh ngữ như Ấn Độ, Canada, Ghana, Santa Lucia, Ireland. Thêm vào đó có nhiều chuyên gia trợ giúp.
Sáng thứ Năm 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5 giám mục thuộc 3 nước Gambia, Liberia và Sierra Leone ở miền Tây Phi Châu. Ngài khích lệ nỗ lực của các giáo hội địa phương góp phần kiến tạo hòa giải giữa mọi thành phần dân chúng. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh em quan tâm đến hồng ân quý giá là hòa bình. Tôi cầu nguyện để tiến trình hòa giải trong công lý và sự thật mà anh em đặc biệt hỗ trợ, mang lại sự tôn trọng bền vững đối với tất cả mọi nhân quyền Chúa ban và đánh tan những xu hướng trả thù. Trong việc phục vụ hòa bình, anh em hãy tiếp tục thăng tiến đối thoại với các tôn giáo khác, đặc biệt là với Hồi giáo, để duy trì những quan hệ tốt đẹp hiện hữu và ngăn ngừa mọi hình thức bất bao dung, bất công hoặc đàn áp, gây hại cho việc thăng tiến sự tín nhiệm lẫn nhau. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục ở miền Tây Phi cổ võ sự hiệp nhất và an sinh của các gia đình Kitô trong một môi trường có nhiều vụ ly dị và đa thê. Ngài khuyến khích việc phân định kỹ lưỡng và huấn luyện các ơn gọi linh mục cũng như thường huấn cho các linh mục, đồng thời đừng do dự mời các thừa sai từ các nước khác đến làm việc, hỗ trợ công việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ và các giáo lý viên. Gambia có khoảng 1.500.000 dân, trong đó gần 87% theo Hồi giáo và chỉ có 3.9% là tín hữu Kitô, trong số này 1/3 theo Công giáo. Tại Liberia có 3,2 triệu dân với gần 43% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu và 40% theo Kitô giáo, trong đó 1/5 là tín hữu Công giáo, 16% là người Hồi giáo. Sau cùng, tại Sierra Leone, trong số 5,5 triệu dân cư có 46% theo Hồi giáo, 40% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu và 11,5% theo Kitô giáo, trong đó gần một nửa là tín hữu Công giáo. Tuy là thiểu số, nhưng các tín hữu Kitô giữ vai trò rất tích cực trong việc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, xã hội và từ thiện. Tại Sierra Leone và Gambia, ơn gọi linh mục gia tăng và giáo dân dấn thân mạnh mẽ trong các sinh hoạt cộng đoàn và từ thiện bác ái.
Cũng sáng ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo cạnh Tòa Thánh, ông Jean-Pierre Amuli Pupenda, đến trình quốc thư. Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền nước này nỗ lực tái lập hòa bình. Ông Pupenda, 65 tuổi, đã được Tổng thống Joseph Kabila bổ nhiệm làm đại sứ cạnh Tòa Thánh hồi tháng 9 năm 2009, nguyên là một tham tán tại Bộ Ngoại giao Congo. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, Đức Thánh Cha nói đến thảm cảnh bạo lực, chiến tranh vùi dập phần lớn nhân dân Congo, đặt họ dưới một cái ách tàn bạo không thể chịu đựng nổi, gieo rắc tàn phá và chết chóc. Ngài nói, nay là lúc cần sử dụng mọi phương thế, chính trị và dân sự để chấm dứt đau khổ của dân chúng. Đức Thánh Cha nhắc đến Hiệp ước quốc tế tại thành phố Goma năm 2008 về an ninh, ổn định và phát triển vùng Đại Hồ và các hiệp định khác. Ngài nhận định rằng, các hiệp ước và hiệp định này là điều cần thiết nhưng điều cấp thiết hơn nữa là làm sao để có những điều kiện tiên quyết hầu áp dụng các văn kiện ấy. Việc áp dụng này chỉ có thể xảy ra bằng cách dần dần tái tạo tế bào xã hội đã bị tổn thương trầm trọng, khích lệ các gia đình và củng cố quan hệ giữa mọi người dân Congo với nhau, dựa trên một nền giáo dục toàn diện là nguồn mạch hòa bình và công lý.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi mời gọi chính quyền đừng bỏ qua điều gì để chấm dứt tình trạng chiến tranh vẫn còn kéo dài tại một số tỉnh ở Congo và tận tụy tái thiết đất nước về mặt nhân bản và xã hội trong niềm tôn trọng các quyền căn bản của con người. Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có liên hệ ở các cấp độ khác nhau trong những cuộc xung đột ở Congo hãy động viên để góp phần hữu hiệu vào việc tái lập hòa bình và pháp lý tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong phần đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Đại sứ Pupenda được bổ nhiệm sau một thời gian dài Congo không có đại sứ cạnh tòa thánh. Vị đại sứ liền trước đây là ông Atembina Tebombo đã bị buộc rời khỏi Italia hồi cuối thập niên 1990 sau khi bị trục xuất khỏi gia cư của ông, lý do vì chính phủ Congo không thanh toán tiền thuê nhà trong nhiều năm trời. Tân đại sứ Pupenda biện minh sự vắng mặt đó trước Đức Thánh Cha và nói đó là vì tình trạng khó khăn của đất nước Congo do chiến tranh.
Tại Thái Lan, tình hình chính trị vẫn tiếp tục căng thẳng, vì thế các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này gồm Phật giáo, Hồi giáo và Công giáo kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều. Sáng kiến trên do Ủy ban Quốc gia Thái về Nhân quyền đề xướng đứng trước tình trạng bế tắc giữa phe đối lập Áo Sơ Mi Đỏ và chính phủ của Thủ tướng Abhisit. Ủy ban đã nhóm tại Bangkok với sự tham dự của Hòa thượng Thammakosajan, đại diện Đức Tăng Thống Thái Lan, ông Imron Malulen, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hồi giáo Thái, và Đức Cha Francis Xavier Krensak Kovitvanit, Tổng giám mục giáo phận Bangkok. Cuối khóa họp, ba vị lãnh đạo tôn giáo đã đưa ra lời kêu gọi các tín hữu mỗi ngày cầu nguyện cho hòa bình vào lúc 6 giờ chiều. Đức Tổng giám mục Bangkok tuyên bố rằng, sự kiện cầu nguyện cạnh nhau biểu lộ sự dấn thân của chúng ta bênh vực một xã hội an bình. Chúng tôi không muốn bạo lực tại nước này. Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị cuộc trở lại công giáo của Bishan Chandiramani, một doanh nhân trẻ người Ấn Độ.
Đêm vọng phục sinh vừa qua, tại nhà thờ Thánh Anna ở Mumbai bên Ấn Độ, một doanh nhân Ấn 31 tuổi đã được lãnh nhận bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Doanh nhân ấy tên là Bishan Chandiramani, thuộc bộ tộc Sin, và trong thánh lễ nhận bí tích rửa tội đã chỉ bày tỏ một ước nguyện duy nhất là được trở thành tông đồ bước theo dấu chân Chúa Giêsu. Hành trình đức tin của Bishan Chandiramani đã khởi đầu từ một ngày xa xưa vào tháng 2 năm 1998, nghĩa là cách đây 12 năm, khi Bishan chỉ là một thanh niên trẻ, mới 19 tuổi. Bishan kể, tôi theo bạn vào xem lễ chỉ vì một sự tình cờ và vì tính hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân vào một nhà thờ, và mọi sự trong thánh lễ đều lạ lùng đối với tôi. Tôi say mê theo dõi nhất cử nhất động trong thánh lễ, và bí tích thánh thể đã quyến rũ tôi nhất, và để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm. Khi nghe các bài đọc sách thánh và phúc âm, tôi bỗng chợt cảm nhận được một niềm an bình sâu xa trong tâm khảm. Lúc ấy tôi chưa định nghĩa được điều đó, nhưng về sau này tôi chắc chắn là hôm ấy, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Trước khi ra khỏi nhà thờ hôm ấy, tôi biết chắc rằng tôi sẽ trở lại đây vào ngày hôm sau. Gia đình của Bishan là một gia đình toàn tòng Ấn giáo, nhưng không ai thuộc vào hàng ngũ quá khích cả. Bố mẹ Bishan không phải là tín hữu Ấn giáo đặc biệt sống đạo, nhưng ông bà dạy dỗ các con biết cầu nguyện và giữ đức tin như những người bình thường. Mỗi thứ bảy, bà mẹ dẫn hai người con là Bissam và người em trai lên đền thờ Hununan, vị thần mang dạng khỉ, để cúng kiến. Nhưng Bissam không hiểu ý nghĩa những việc phải làm khi lên đền thờ, chẳng hạn như đánh chuông, dâng tiền hay của lễ và đi về thế thôi. Chẳng có suy niệm hay cầu nguyện chung gì cả. Dù sao đi nữa, bố mẹ cũng dạy bảo con cái trong nhà biết phân biệt điều lành, điều dữ, biết trân trọng những giá trị thánh thiên nhân bản và biết hướng thiện. Mỗi năm vào dịp lễ Mahashivaratri, tức là đêm đại lễ kính thần Shiva, một trong những ngày đại lễ quan trọng nhất của Ấn giáo, ba của Bissam lại đưa các con đi hành hương đền thần Shiva. Nhưng Bissam thì vẫn không hiểu nổi tại sao một vị thần khi lên cơn giận dữ lại có thể chém đầu giết chết con mình như thế. Đâu là lòng nhân từ độ lượng và tha thứ của một vị thần. Thế nhưng ba của Bissam cũng rất mộ mến Đức Trinh Nữ Maria và hàng năm vẫn thường đưa gia đình đi hành hương tại đền thánh Đức Bà trên núi để cảm tạ mẹ đã che chở phù trợ gia đình trong năm. Từ tháng 2 năm 1998 trở đi, Bissam đều đặn dự lễ hầu như hàng ngày, các thánh lễ giúp tâm hồn người trai trẻ được an bình và các bài giảng để lại những ánh sáng giúp anh xử sự đúng đắn trong cuộc sống thường nhật. Một buổi sáng Chủ nhật, ba của Bissam tình cờ bắt gặp anh từ cửa nhà thờ đi ra nên than phiền với vợ. Nhưng bà mẹ Bissam gạt phát đi và nói với chồng, con nó có làm điều gì sai phạm đâu, cứ để cho nó muốn làm gì thì làm, còn hơn là phí phạm thời giờ vào những điều xấu xa. Nhiều bà con xa gần cũng đến nhà bày tỏ lo âu và Bissam lui tới nhà thờ, có thể bỏ Ấn giáo gia nhập Kitô giáo. Nhưng bà mẹ anh vẫn trả lời một câu duy nhất thế thôi. Năm 2001, Bissam bắt đầu cảm nhận được ơn gọi dấn thân hiến mình phục vụ Thiên Chúa. Nhưng hỡi ơi, anh cũng biết rõ là mình chưa phải là tín hữu Công giáo, chưa được nhận bí tích thánh thể. Vào tháng 5 năm sau đó, 2002, Bissam biết đến kinh Mân Côi khi dự lễ chiều lần đầu tiên. Chủ kinh Mân Côi kính Đức Mẹ đã chiến ngự tâm hồn anh ngay tức khắc, và không ngày nào mà Bissam quên lần hạ kính Mẹ Thiên Chúa. Cũng chính trong những ngày ấy, bố của Bissam lâm trọng bệnh để rồi qua đời, đúng vào ngày lễ Giáng sinh năm 2002 trong an bình. Đúng như lời Bissam van nài nguyện cầu suốt trong thời gian bố bị bệnh, sự kiện này lại càng đưa Bissam đến gần đức tin hơn nữa. Ngày 18 tháng 12 năm 2003, vì công ăn việc làm, Bissam chuyển sang sống tại Bahrain, một tiểu vương quốc Hồi giáo. Trong phòng trọ, Bissam dọn một góc đặt bàn thờ và hằng ngày quỳ trước bàn thờ lần chuỗi Mân Côi. Dù có mệt mỏi cách nào đi nữa, đã nhiều lần Bissam ngủ gục giữa chuỗi hạt. Mỗi tuần 4 lần, anh lặn lội đi suốt quãng đường dài dưới sức nóng gay gắt để được dự thánh lễ. Đến giữa tháng 7 năm 2004, Bissam tự hỏi mình sống xa nhà thế này để làm gì, và vì không muốn hụt lễ Đức Mẹ trên núi, anh lo liệu xếp đặt công việc để về nhà đúng 5 ngày trước lễ Đức Mẹ, mùng 8 tháng 9 năm ấy, năm 2004. Vào tháng 5 năm 2006, người nữ tín hữu lão thành hướng dẫn kinh Mân Côi của nhà thờ Thánh Anna chuyển sang sống ở Hoa và cộng đoàn kể nhờ Bissam thế chỗ, hướng dẫn kinh Mân Côi. Vài tháng sau đó, Bissam cùng với người em trai mở một tiệm bán quần áo lấy tên là Adam và Eva. Tiệm này nổi tiếng là buôn bán ngay thẳng và đúng đắn. Năm 2009, Bissam nhất định không chần chờ nữa, xin học giáo lý ngay. Chỉ có một điều duy nhất là Bissam không muốn xin học tại nhà thờ Thánh Anna vì không muốn cộng đoàn biết anh chưa phải là tín hữu. Nhưng ý Thiên Chúa lại khác. Khi đến giáo xứ lân cận xin học giáo lý, Bissam đã bị từ chối thẳng thừng vì lớp giáo lý đã khai giảng từ đầu tháng. Buồn quá, Bissam thổ lộ tâm sự với một giáo dân khác trong cộng đoàn giáo xứ Thánh Anna. Người này đưa vấn đề của Bissam đến nhà cha xứ giải quyết, và thế là Bissam được nhận vào lớp giáo lý, mặc dù lúc ấy đã là tháng 8. Thời gian theo học giáo lý là thời điểm ánh sáng soi chiếu cuộc sống lòng tin của Bissam, giải tỏa những khúc mắc liên quan đến giáo hội Hoàng Vũ. Điều làm cho Bissam say mê nhất là sự kiện các tín hữu công giáo, dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất, mỗi ngày đều cùng nhau cầu nguyện và thông hiệp qua cùng một bài đọc trong thánh lễ. Và rồi chọn ngày thứ bảy tuần thánh vừa qua, Bissam đã tĩnh tâm suy niệm trước khi được nhận bí tích rửa tội, gia nhập hội thánh công giáo trong thánh lễ vọng phục sinh. Khấn nguyện trong ngày hôm ấy, Bissam đã xin Thiên Chúa gìn giữ để được sống xứng đáng với danh nghĩa thành phần dân Chúa tuyển chọn, để chọn lòng trung thành với một mình Chúa mà thôi. Và nhất là Bissam đã cầu xin Chúa dẫn dắt để sống trọn khát khao từ ngày xưa, là được trở thành tông đồ, theo bước chân Chúa mang lời giảng dạy đến cho mọi người khác chưa được biết Chúa. Trong thánh lễ vọng phục sinh, khi Bissam nhận được bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo, bà mẹ của Bissam không có mặt, nhưng bà không hề chống đối quyết định trở lại công giáo của con trai. Chính bà đã ký giấy chấp nhận cho Bissam gia nhập công giáo, và bà sẵn sàng đón nhận mọi phê bình chỉ trích của họ hàng để bảo vệ quyết định của con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.